Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 1 2018. Đây là bài pháp số 2 trước trong khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Quy Trì.
19/1/2019.
Dạ, Mô Phật. Thưa lên lộn và thưa tưởng cũng còn 18 nè. Thường thường mình nói rất nhiều lý nhân quả. Bây giờ có một sư cô tu với các sĩ. Sư cô hỏi trường sư một cái câu như thế này, quý vị nghe quý vị suy nghĩ quan sát. Có một Phật tử tới gặp con và nói với con mình như thế này: dạ thưa sư cô, còn con ông chồng làm việc nghị đồ tể. Sư cô này không biết là cái cô này của ông chồng mà làm việc hay không, cũng biết. Cho đến khi mà cái câu chuyện nó xảy ra thì cô lại cô nói với sư cô, cô nói thưa sư cô, chồng con làm việc giết heo, tối nào giết heo trên. Ông giết heo rồi mà con là cái người ăn chay, con đi chùa còn bắt con rửa hai cái giò phía sau để con giết. Thì bây giờ tội ai làm? Nhưng mà con không có giữ hai giò sao cho giết, là đánh con sạch máu tiếp luôn á. Bị cha này những đã làm cái nghề sát sanh đã ác vậy rồi mà cổ rượu nữa, tiền bạc bao nhiêu giữ cũng được hết trơn. Hôm nay cái câu chuyện con thấy sư cô nói với thiền sư, con nghe câu chuyện con thấy trời bức xúc quá, không biết giải quyết như thế nào. Nếu mình kêu bà đừng có làm và bị ông đảo đánh thì mình cũng biết làm sao, người mà say sưa mà. Thế bây giờ quý vị nghe cái câu trả lời. Cô ta đến gặp phải con phải làm sao với người chồng, nhưng con không biết trả lời như thế nào cho đúng. Thì bây giờ xin thiền sư cho con một cái lời khuyên. Tôi thấy rằng đối thiền sư nói đứng về phương diện nghiệp lực, cô này không tạo ác nghiệp gì cả. Cô có phụ chồng, cô giết heo vậy đó, mà cô không phạm tội chút nào, đứng về phương diện nghiệp lực mà nói. Tại ra vừa rồi mình nghe cái câu hỏi tại sao mình thở đó. Mình có tác ý. Trong mình đang nói về tác ý. Anh chị em tập thiền, anh chị em ngồi yên để em thở thấy. Mình đứng mình chịu mở, bắt mình cái thở, mà tác ý đó. Mà tác ý cái gì đó ở sau tác ý đó là cái chuyện khác nữa, gọi là motivation đó. Tác ý là nó thúc mình làm việc nè ha, mình đưa tay mình thò lấy dao rồi mình giết. Bây giờ là lấy cái dao là có tác ý, nhưng mà cái gì đó thúc lấy cái dao, tại giết cái này lấy tiền mà thành thàn. Còn mình đi ghe tour mình lấy tay mình lấy cái dao, một cái motivation thúc đẩy mình là thúc sân, mình muốn bị ước thưởng tại vì cướp chồng của mình, ví dụ như vậy. Vì vậy ông này đó là nó đơn giản thôi, đứng về phương diện nghiệp lực, tác ý có không? Không có. Nếu mà không có tác ý thì không có nghiệp. Đức Phật nói mà tác ý là nghiệp. Chê ta nói. Đứng về phương diện nghiệp lực, cô này không tạo ác nghiệp, không có gì cả, vì không có tác ý sát sanh. Cô này không còn sự lựa chọn nào khác hơn là làm theo ý người chồng. Không làm thì chắc chắn y sẽ đánh đập rất là dã man, vì đây là một cái người mà say rượu mà làm một thứ ác nghiệp. Tôi trả lời câu hỏi này bởi vì tôi còn nhớ trong kinh có kể một câu chuyện. Một người đàn bà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn nên một vị thánh. Hàng ngày phải lo cung tên cơm nước cho người chồng làm nghề thợ rừng. Cô này là lại gặp Phật, tu với Phật, đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Nhưng ông chồng này là nghề thợ săn. Vì vậy trong kinh nói là mỗi ngày đó, bà phải là lo cơm nước cho ông bới theo để ông đem đi qua trong rừng trong núi đó, ăn. Rồi biết lo tên cho cung cho ông chỉ vậy là chỉ thích vậy là đồ sẵn là mới đem đi học. Các vị tỳ khưu một lần bạch với Đức Thế Tôn một hoài ngày rằng: bạch Đức Thế Tôn, một vị gọi là đã đắc quả Tu Đà Hoàn là bởi vì chỉ có Phật mới nói là ai đắc cái gì thôi. Cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là vị pháp vương nên ngài quyết định, ngài nói cho biết là vị này đắc cái gì. Tại vì quý vị biết cái lực tâm nó đi rất là nhanh nên kinh hoàng lắm. Vì vậy chỉ có Phật mới hiểu được thôi, còn mình không hiểu đâu. Cũng giống như đôi khi quý vị hỏi thế, cứ hỏi là một người mà làm như vậy chết sẽ đi về đâu, không ai trả lời câu hỏi này được hết, chỉ có Phật thôi. Nhưng vì cái phúc chót cái tâm linh như thế nào để Phật chỉ đâu chỉ đặt câu hỏi là ngài biết lời tức thì. Đó là cái phẩm chất của một vị Phật toàn giác này. Ngài không biết, ngài không có hỏi thì thôi, nhưng mà ngài đặt cái câu hỏi tại sao như vậy là cái câu trả lời tới ngài tức là tức thì. Vì vậy khi mà muốn hỏi là cái người đó chết đi rồi tái sinh về đâu, Phật chỉ hỏi chết đi về đâu, là tự nhiên câu trả lời nó tới. sẵn đây cũng có một cái câu chuyện như thế này đó quý vị, trong Pháp Phú Kinh đó. Thì là thì tới đầu tôi nhớ thì nói thế đó. Có một cái ông đạo sĩ đó, ông làm cái nghề là nghề đố người ta đi tái sinh vào đâu, đi tái sinh vào nơi nào. Quý vị nghe câu chuyện ở trong Pháp Phú Kinh không? Chắc là chưa quá, có không?
Chưa
có. Đa phần là chưa không à, nói vậy đó. Chưa phải như một chiếc xe chứ biết chiếc này rồi. Không, kinh kể nó kê mà ông đó là cái nghề của ông rất là giỏi. Là một người làm thì chết á. Chỉ mời ông tới rồi ông lấy đưa được vòng ngón tay ông gõ lên cái sọ người á. Đó, không biết cho người đó đi sang người đâu. Rồi vậy đó. Thành ra quý vị đừng có tưởng ngoại đạo họ thua nữa này. Cái này là đâu có sao đạo Phật đâu này. Ông này là ông làm challenge với Phật mà. Ông nói ông có khả năng đó không? Nếu mà có khả năng này, đưa sọ người đây. Đưa cái nào thì tôi nói cho quý vị biết. Quý vị chỉ nói là chỉ có Phật biết, tôi biết này. Nghe không? Thành ra quý vị thấy Akula đó, ngạ quỷ ghê lắm, Akula đó. Nó là thuộc về tà giáo mà nó rất là mạnh, chứ không phải là diễn chơi. Mình nghe cái vụ mấy cái vụ mà cái mừng Phật tập mà thần quyền hành quyền, quý vị nghe không? Nó sai về ông được á, ghê lắm. Thôi cái này sư cũng dám nói nhiều là tại vì sư không có biết là được đâu, mà sư biết có một sư tập cái đó. Sai về ông lại xuống bắt người ta là làm đủ thứ chuyện, rồi bây giờ nó lại. Thì khi mà Phật mới gặp Phật các kiểu nói cho Đức Phật biết cái khả năng của ông là cứ việc đưa cho ông cái sọ người đi, cứ người nào mới chết đưa cho ông sọ người, ông sẽ gõ lên đầu vài ba cái là ông sẽ biết là cái tái sinh về đâu. Đức Phật nói, ồ vậy tốt quá hả? Đức Phật mình sai vì thì không biết trước rồi mà, biết là ông sẽ tới đưa một cái sọ người, cái sọ của một vị A-la-hán. Ông gõ, ông biết gì về đâu. Ông gõ, không biết gì về đâu rồi kê. Ông mới nói, đây là đầu tiên mà bạch vị Sa Môn Cồ Đàm là tôi lần đầu tiên tôi bỏ mà tôi không biết cái người này tái sinh ở đâu. Đức Phật nói ông này bị A La Hán rồi, cái dòng sanh tử luân hồi nó đẩy rồi, vì vậy cái vết để lại đó, cũng giống như con chim nó bay, nó không có để lại cái vết gì hết. Quý vị thấy chiếc máy bay không? Máy bay là để lại dấu vết sao? Khói trắng mà. Còn con chim nó bay nó không có để lại một dấu vết, thì vị A La Hán cũng vậy. Sau khi ngài đã nhập diệt trong kiếp này rồi, ngài đi là không còn ai biết ngài đi ở đâu. Bởi vì sao? Bởi vì lửa nó tắt rồi mà. Lửa nó hết rồi. Tái sinh là tại vì lửa nó còn, do đó nó còn tiếp tục tái sinh. Còn khi mà lửa nó tắt rồi, điều kiện không còn đủ nữa, lửa nó không cháy nữa rồi, xong xuôi mình không tái sinh nữa. Rồi bây giờ trở lại, khi mà ông bỏ, ông không thấy, không biết là đi đâu hết, thì ông hỏi Đức Phật á, ngài biết ông đi đâu không? Đức Phật nói như ra biết á. Bởi vì ông nói ông biết thì do đó mà tôi mới thử không? Rồi bây giờ làm sao mà biết ông này đi về đâu? Đúng không? Cái tu đi. Biết ông này là có cái nhân duyên xuất gia. Đức Phật nói chú dám tu không? Chú cả một đống đồ đệ rồi sao dám tu? Dám không? Thách thì ông nói tôi để mà biết cái ông này đi về đâu thì tôi tu, mà còn biết chuyện khác tôi cũng sẽ tu. Ông không muốn giải thoát mà. Nói Đức Phật nói ở tốt. Tại vì Đức Phật hiểu rất rõ là cái căn cơ ông này rất là lớn. Nếu mà ông chỉ cần tu và ông hiểu là cái vị này là đi về đâu là ông hết rồi, ông sẽ không còn trở lại thế gian nữa. Vì vậy khi mà ông Đức Phật chỉ cho ông hành thiền ông thấy được rồi đó, thì ông đuổi đệ tử về hết. Ông nói ông không thành. Ông không thành trở lại đời, ông không còn đoán gì nữa. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái người họ đi mà không để lại dấu vết thì đoán chứ mất công. Đó thì mình thấy là gì đây, tất cả những cái câu chuyện gì mà xảy ra Đức Phật biết rất là rõ. Trong cái câu chuyện này nói rằng người ta gặp Đức Phật, người ta hỏi Đức Phật biết vị này là tu đạo hồn, vị này tu đạo hàm, A-la-hán như vậy đó, tại sao mà Đức Phật lại nói rằng cô này là một vị tu đạo hồn mà còn mỗi buổi sáng nó còn sửa soạn cơm nước rồi cung tên để làm chuyện giết người đó. Đức Phật nói bà này bà làm có tác ý. Không có tác ý thì không tạo được. Một vị thánh tu đạo hồn lại muốn tay vào những chuyện sát sanh. Đức Phật giải thích cô này chỉ làm bổn phận phục vụ chăm sóc cho người chồng, chứ không có tác ý muốn giết ai hết. Thì bảo ông này là chồng của mình thì mình phải làm vậy thôi à. Bổn phận của cô này là chăm sóc cho chồng, chứ không tác ý giết, và chúng sanh không chết vì tác ý bất thiện này. Đây thật là một cái câu khó trả lời, có gì không? Vì vậy chỉ có Phật mới nói được thôi. biết chúng sanh có thức tính, tức là biết là chúng sanh có sự sống không, để cố ý giết và chúng sanh chết, sự giết trong này hoàn toàn cũng không có cố ý. Cũng như hồi chiều mình nói chuyện, mình ngồi mình chờ cái con cá sống cho nó chết để mình ăn á, vị nào hỏi đúng không, ông nó có phát ý rõ ràng, mình chết đi, mình chết đi, mình chết đi để tao ăn chứ. Nó ăn mà tao không còn sắc xanh nữa, trời ơi, khôn chết bỏ luôn rồi. Chắc chắn người vợ phải làm vậy vì không muốn người chồng nổi nóng đánh đập và có thể là giết người nữa. Cơn sân nổi lên thì khó mà lường trước được. Như vậy trong cái câu chuyện mà cô nói đó, dễ mà nó có gì đâu nè, bà này bà nó có tác ý. Bà này giữ hai cái đùi heo, hai cái chân heo là tại vì gì đây, vì ông không, không giữ được, ông kêu ông quýnh sạch cơm sạch máu nào. Thì phải chịu thôi. Ông nổi sân lên thì ông có thể giết à. Dạ thưa thầy, đây là cái cô sư cô đó trực tiếp nói, dạ thưa thầy, ông này đánh cô ta rất nhiều lần, đánh quá nổi, đánh chảy máu khi để đầu được cô hầm. Ông đánh tôi chịu hết nổi, tôi bỏ nhà tôi đi, để ông ở đó mình. Nghe vậy hắn sợ mà cô bỏ đi cho nên bất thái độ vũ phu. Ông thưa thưa vậy thì tốt quá. Tại sao mà mình không tạo cái cơ hội đem đi mình pressure cho ông đó. Ý sợ mà ha. Cái bị ý sợ là cô bỏ đi. Vậy thì tại sao đây là cái việc tốt để mình áp lực bắt anh này phải là thôi không được nhờ tôi làm sao chuyện chưa rất xanh nữa. Ông thầy sư này cũng ngộ lắm nha quý vị, khi mà quý vị hỏi ông một câu hỏi đó, lúc đầu đó ông lơ lơ là đó, ông không có trả lời gì hết trơn. Trong ông để yên cho sư muốn nói gì nói. Tức là ví dụ chẳng hạn như hỏi có tội không, ông nói để coi cái đã, ví dụ như vậy. Để coi thì để nói câu chuyện coi thử sao đã, được không thầy. Thì sư quyết định là trở lại cho cái sư cô đó nè. Thì sư nói rằng là câu chuyện này để coi trở lại. Trong đó lúc đó là ông, cái tâm ông nói là biết rất là dữ trong này. Nó suy nghĩ rất là dữ trong này. Và nó sẽ là pick up cái nào mà the best answer. Thì quý vị thấy cái vận tốc của tâm này không? Trong khi người ta hỏi, ông trả lời một câu rất là ngắn. Rồi làm thêm thì sư phải dịch lại. Sư nói, thầy sư nói gì vậy đó. Cô này nó vậy thì nó coi lại là cả một khoảng thời gian, 1-2 phút rồi xảy ra không? Trong này là ông nói, cái tâm ông nói trong này làm việc. Tại sao bây giờ như vậy thì mình trả lời như thế nào đó. Nhân quả nghiệp báo một cái nó suy nghĩ trong này. Và nó trong một cái thời gian ngắn ngủi như vậy lựa ra cái câu nào tốt nhất. Vì vậy sư chưa kịp nói gì là ông đã không đạo nói nữa rồi. Vì vậy cái phần mà phân dịch mà trực tiếp là không có cô nhân là vậy đó. Tại vì sao? Cái ý nó nhảy ra nói gì cái gì. Có một câu hỏi khác, thưa sư nghe câu chuyện tôi cũng đề nghị như thế, nhưng người đàn bà này rất khiếp sợ, không dám đòi quả chi lên người chồng. Khi mà cái câu chuyện mà đem tới cho sư dịch đó, thì sư nói với cô, đứa này ông này, cô này, bà này có thể áp được không chồng này. Là nếu như ông cứ đánh tôi hoài là tôi bỏ tôi đi, là vậy thì bây giờ muốn mà tôi không đi, ông đừng có bắt tôi cầm cái giò con heo để ông giết nữa. Đó nhưng mà bà này là bị đánh nhiều trận quá rồi này, thành ra cái sư cô nó nói, và khiếp kiếm, cái gần cũng là bài đủ sợ đấy. Cái người này là giống cái người điên khùng, chứ không phải là cái người bình thường nữa. Ủa, nếu vậy thì đây là có yếu điểm của cô à? Như vậy thì lỗi tại cô chứ đâu phải lỗi tại ông. Cái yếu điểm của mình là sao, là mình sợ. Công chuyện rất là tính đáng, nhiều người mình sợ mình không nói. Đây là yếu điểm của cô, đây là việc tốt để cô ta xem mình có thể đòi tới mức nào thôi. Tại sao mình không nhân cái cơ hội này? Giúp người chồng giết heo mỗi ngày, làm như vậy vì sợ hãi, làm vì vậy vì sự bắt buộc phải làm, thì quả sẽ trổ như thế nào cho người giúp đỡ? Chúng quý vị thấy cũng có quả trong này nha, đúng không? Nhưng mà nó nhẹ nè. Vì nhân quả mà làm việc mà. Một người mà bị bắt buộc phải giết người khác, một người bị sợ sự sợ hãi mà phải giết người khác, một người bị sợ tính mạng của mình bị xâm phạm, cho đó phải làm gây cái sự đau khổ cho người khác, quả nó sẽ trổ như thế nào? Tương lai nếu có người nào gây khó khăn cho mình và mình muốn trả đũa, thì người này là kẻ thù của mình đó, sẽ được người khác giúp trốn thoát, cho nên mình không làm ai còn được. Bây giờ cái quả trở lại là sao? Là sau này tương lai nếu có người nào làm cho mình khổ này, gây khó khăn cho mình, là gây một người nào đó làm cho sinh khổ chẳng hạn ha, mình muốn trả đũa người này, tức là mình muốn tạo cái nghiệp mới. Tại vì người này gây cái sự khó khăn cho mình, làm cho mình đau khổ, là do nhân của mình đã tạo lúc trước, cho đó bây giờ người ta mới tạo cho mình, gây cho mình đau khổ. Ví dụ như ông chồng chửi mình lấy người chồng, mình lấy người vợ, bây giờ họ ngang ngược, họ chửi mình, họ thúa mình là vậy, họ trùm mũ cho mình những cái tội mình không có, không thì mình tức bực khó có dụ là bà nói nữa là bị giết bà rồi. Thì cái người đàn bà này là người đàn ông này sẽ được một người khác dẫn đi chỗ khác, do đó mình tạo cái việc mới không được. Cái hiệu quả đã lại không, ví dụ như nếu vì mình giúp ai để làm cái chuyện ác mà mình không muốn, mình biết làm như vậy là tội, mình không thích, giết một con heo, giết một người nào, ví dụ chẳng hạn như quý vị ở nhà đó, ông chồng say rượu lên, ông nói rằng là ra, bà phải giúp tôi đánh cái thằng đó cho nó chết rồi, nó ở trong sở, nó cứ là cái chuyện này tôi hoài, bà lái xe tới đó đi, tôi đi một mình, tôi súng ống tôi cầm cũng có đủ, tôi có mình, bà lái xe tôi tới đó, để tôi tới đó, tôi có đủ, nghe là súng ống tôi đủ đạn để tôi bắn thì tôi đó, vâng, ví dụ như vậy, thấy không? Như vậy thì quý vị thấy không? Tức là gì đây, mình vì sợ hãi ông chồng cho nó mình phải giúp ông á, thì mình sẽ lái xe tại vì mình sợ, mà nếu mà mình ý điên nó nổi điên rồi mà không có, là không có thỏa mãn, y sẽ bắn mình à, để sẵn súng trong tay mà phải lái tới để cho y giết, mà nhưng mình làm như vậy mình tâm của mình không yên, khổ ghê lắm, trong cái đó trong này không có tác ý, do đó không có tạm biệt nhá, mà ông nói cho kịp cho kỹ cũng có tác ý mà đồng nhẹ đâu, thì vậy nó trả nghiệp đó lại cũng nhẹ. Nghĩa là lần sau nếu mà có ai muốn giết mình thì người ta đem cái người mà nạn nhân mà tương lai có thể xảy ra cho mình, cái nạn nhân đó bị chỗ khác, cho nên mình không thỏa được mới. Thế quý vị trầu bạo mặt lên, không biết quý vị có hiểu không?
Con nghĩ là vẫn không được. Bên Mỹ này thí dụ ông bắt vậy mình gọi nai quanh quanh đâu có gì mà đến nỗi sợ dữ vậy.
Thì đây ta nói chuyện của Việt Nam, chúng ta cũng nói chuyện bên Mỹ đâu, bên Mỹ làm gì có vụ giết heo, hả?
Trong kinh
sách
cứu mà.
Không, gì đây mấy chuyện là gì đây, cái trường hợp này xảy ra bên Việt Nam, xảy ra Việt Nam tầm như vậy. Thôi bữa nào có về Việt Nam cô nói đi. Hỏi cái bên đó có chín một bộ cái đại một kia bên kia.
Nó có 4-11 thì phải
thôi. 4-11
thì dạ. Có thấy trên TV á, phim nó chiếu gọi 411
thêm mấy 11 con quân. À, mà càng gọi bao nhiêu nó càng có người tới nữa, bao nhiêu bên Việt Nam là dầm để. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện thì quý vị nhớ một điều như thế này, bất cứ cái gì mình làm cũng có tác ý đâu nói rằng. Và cái động cơ để mà thúc đẩy tác ý có thể là trí tuệ và có thể là tham sân si. Vì vậy cái người tác thấy tác ý trong hành động là cái chuyện đã tốt rồi, mà bây giờ hành giả tập lâu hành giả sẽ thấy tại sao mà làm cái chuyện đó là hoặc giả hoặc tham hoặc sân hoặc si hoặc trí tuệ. Cứ lúc là mình tu tập càng ngày đi luôn dần để mình coi cái hành động của mình, thì quý vị thấy ngay trong kiếp này đó mình đã giải quyết một phần cái sự khó khăn của mình rồi, sao nếu mình thấy rất rõ là cái chuyện mà mình đánh đập người ta, mình làm hại người ta là bởi vì mình tham hoặc giả mình sân hoặc giả mình nói những cái lời bất thiện như vậy là tại vì mình muốn bảo vệ quyền lợi của mình, vân vân, và đây là phát xuất từ tâm tham của mình hoặc giả từ trong sân của mình. Mình đã thấy như vậy tự nhiên giải quyết được một phần cái khó khăn này, nghĩa là làm sao cái tâm của mình nó không còn theo cái thói hư tật xấu của nó để đúng cái chuyện là nó làm, đúng chuyện nó làm, đúng chuyện là nó làm ra ác nghiệp được liền. Vậy đừng sợ hãi khi giúp và cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi là sự sai khiến của ông trời. Như vậy quả bất thiện do nhân tạo hôm nay sẽ không nặng nề như cô kia nghĩ. Vậy đừng sợ hãi khi giúp và cố gắng tìm mọi cách để thoát qua sự sợ hãi của ông trời, thoát qua sự sai khiến của ông trời. Phải làm đi, cô không có tạo ác nghiệp gì, cô đừng có sợ. Cô có chăng nữa thì cái chuyện nó trở lại nó rất là nhẹ nhàng, không có gì hết trơn. Vậy thì bây giờ đó nhớ là phải thoát ra cái cảnh này, đừng có sợ hãi gì hết. Đó là cái lời mà thầy sư này khuyên, nhưng mà cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào thì mình không biết. Về Việt Nam sư cô này cũng biết chưa chắc đã dám nói với bà kia nữa, cái sự sợ hãi nó lan tràn như lắm, nó rất là nhanh hết. Người này sợ thì người kia cũng sợ rồi. Rồi đi khi sư cô nó nói mình nghe thầy sư nói thì có lý vậy, nhưng mình nói bà chứ chắc bà đã nghe nó thôi kệ ông thân. Cái đường cái nhân duyên nghiệp được của người ta mình không biết sao nói. Bây giờ đó khi mình làm một cái chuyện gì mà sai trái á, mình có cái thói quen mình ưa tới mình xin lỗi. Thứ nhất, có nhiều cái cách để mình nhận ra những cái điểm xấu của mình. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói những cái gì đó với những cái người mình nghĩ là đáng tính này, ví dụ như cha mẹ của mình này, thầy tổ của mình này, các vị trưởng lão này, người tu hành rồi vậy đó, trong sân, trong khi mình đổ sân lên mình nói, ê, đó, tôi lên trên bên chùa đó, ổng vậy, ổng kia, ổng nọ rồi nói, bây giờ xuống xuống hai ngồi ổng vậy 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 là, mình còn phải nói thêm, ba lát tạo cái bài ác nghiệp, mình đụng tới người tu hành đấy, thấy không? Nhưng mà khi mà mình có tâm sân rồi đó, thường thường mình mê mờ đấy, mà ai cũng vậy trên trong hai cung mình, đó. Thì khi mà đụng tới những cái đối tượng đó rồi đó, mình phải luôn luôn có cái tâm điểm mình nhắc nhở mình đó, ngưng lại đi, đừng nói nữa. Dù ông có sai bao nhiêu thì mình cũng đừng có nói. Bởi vì sao? Quý vị đang chia tội với ông đấy. Mình đem cái xấu của người khác ra mình nói hoài, nói hoài, nói hoài, nói hoài. Thế mà nói thì đối xanh. Có vậy không? Ông làm xấu, chuyện xấu là cái ông sư đó, bà sư cô đó, bà làm chuyện xấu là bà đã bậy rồi, phải nghe không? Đó, nhưng mà bị đụng tới mình cho nó tức mình nói. Thì mình cũng bậy nữa. Đây đâu có lỗi ai đâu, lỗi là như sư nói hồi buổi chiều á, đây là sự biến hiệu của tâm tham tâm sân mà thôi. Mình nói như vậy tức là mình thấy rõ ràng đây là người không tu này. Học giả đây là cái người tu mà thiếu, chưa có tới đức độ, chưa có, cho đó mới là mở miệng ra mà nói những cái lời không nên nói chẳng hạn. Đó. Học giả là cái người này là mặc dù là có hình tướng là người tu nhưng mà tâm còn tham lam, muốn tiền muốn bạc, cho nó mở miệng ra nói cái này, cái là cái chuyện không nên nói. Hiểu được như vậy tự nhiên mình làm thêm để yên đó. Chứ còn mà mình càng nói bao nhiêu đó thì cả một nhóm thì nhiều người bị, phải không? Ví dụ như một sư ông chửi cả nhóm thì tất cả ai cũng bực hết trơn, là bạn ấy nói rồi lắc nó cả buổi không xong. Vì vậy sư mà khi mà sư nghe câu chuyện đó, tự nhiên lúc đầu sư còn nói lát cái sư làm thinh, sư sợ lắm, vì mình đang chơi tội đó. Cái ông sư đó là bậy nè, cái cô này cô nói nè, cô chơi tội với ông sư, cái cô kế thì cũng nói nữa, chơi tội nữa, mình đứng bên ngoài mình cũng xem vô nữa, mình cũng chia vô trong đó nữa, chứ có phần hết rồi, đủ hết rồi, đồ ăn thì cũng có phần, chơi tội khó đủ hết rồi. Bây giờ cái vấn đề trong cái bài này nói rằng khi mình làm một cái chuyện gì sai trái rồi cho một người nào đó, mình có nên tới đó mình xin lỗi không? Tại vì quý vị nghe một cái bài pháp mà sư chắc chắn không phải ở đây quá, là sư nói về lỗi lầm. Người ta ai cũng lỗi lầm hết trơn. Khi mình làm một lỗi lầm rồi đó, thì mình nhắc nhở mình rằng là cái lỗi lầm này mình làm á, là tại vì trong cái thời buổi đó, trong cái lúc đó mình ngu dốt, mình si mê, mình không hiểu cho nó một cái lỗi lầm. Ví dụ bây giờ mình nói xấu một ông sư, là mình xấu một sư cô, là mình nói đụng chạm tới một vị hòa thượng, là tại vì mình ngu lúc đó, mình si mê, cho nên mình nói như vậy. Thì mình phải biết tha thứ cho mình bằng cách mình nhắc mình thôi được rồi, làm sao nhớ đừng nói nữa, khỏi cần phải tới xin lỗi với, trời ơi thôi con vậy cái nọ thì vậy. Có nhiều người đó mình nói đã xong rồi cái tới con xin sám hối bữa nào nói nữa. Bây giờ người ta đặt câu hỏi, giờ thưa sư có cần tới để xin sám hối không? Thì quý vị nghe trong này có hai cái bài pháp khác nhau, hai cái nói trả lời không giống cái nào hết trơn. Mà tại sao như vậy? Tại sao khi nói nên tới gặp để mà sám hối, đi xin lỗi, còn có khái nó cái nói là không cần thiết. Bây giờ cái bài đầu tiên là nói rằng là cái vấn đề mà tới nó xin lỗi người khác không có cần thiết. Dạ thưa sư, gần đây do bạn bè tranh chấp hơn thua, tiếng nói mà sân hận khởi sanh giữa con và một người bạn rất thân. Chỉ chấp một cái câu nói thôi, không biết nói cái gì không biết rõ đó, mà chỉ vì một tiếng nói, do đó giữa con với cô kia hai người phải là tranh chấp nhau rồi sân hận rồi bực bội khởi sanh giữa tình bạn với nhau. Con cũng giữ phần vô đó và quyết định từ nay không nhìn mặt người ta nữa. Nhưng suy nghĩ ngày nào mình cũng gặp mà không ngó nhau sao được. Sau một giờ thiền quán tâm rốt ráo, con hạ mình xin lỗi họ dù mình lớn tuổi hơn, đáng tuổi cô hay gì của người này. Con khi câu chuyện xảy ra nó cũng bực lắm. Ông nói con nhỏ này bây giờ không thèm nhìn mặt nữa, nó chết nó cái gì nó cũng thèm giúp nữa. Cô này là cô, cái tánh cô là ưa đi giúp người này người kia, cô không phải là người xuất gia, cô cô chỉ cạo đầu, cô mặc áo nâu thôi, nhưng mà cái tánh của cô là cô đi làm từ thiện, cô đi giúp đỡ rất là nhiều người đó, và cô trong cái binh đi đó cô giúp nhiều người cái đó đó. Thì cô này không biết nói cái gì, cô làm cho cô bực bội, cô sân hận, cô nói từ đây sao không nhìn mặt nó nữa, đừng nói chuyện giúp. Nhưng mà sau khi một giờ ngồi thiền, cái tâm quan nó yên ổn xong rồi đó, thì cô nói thôi tại xin lỗi nó đi, mặc dù mình là tuổi lớn hơn nó, mà cô gì làm, vì làm vậy vì con nhớ gương của Hòa Thượng Hư Vân. Hư Vân Hòa Thượng chắc sư không biết, quý vị có biết không, một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng này, tại người Trung Quốc không, cái Tàu Hư Vân Hòa, Hư Vân Hòa Thượng trên đường đi Tam Bát Nhất Bộ, vậy chắc là cái trong giống như là cái tên Tạo Thành này, các vị này là thầy tổ của cái vị ở trên Mạng Thành đó, ngài gì đấy Mạng Thành đi tịch rồi đấy. Trên đường đi Tam Bát Nhất Bộ Tuyên Hóa, dạ Tuyên Hóa, trên đường đi Tam Bát Nhất Bộ hơn 3 năm, ngài bị một lũ trẻ nghịch ngợm chặn đường và ra điều kiện hoặc phải đánh chúng bại nếu ngài là anh hùng. Tụi nhỏ nó chặn ngài lại trong khi mà ngài đang Nhất Bộ mà Tam Bát ha đó. Dạ, rồi kia mà nó chặn ngài lại thì ngài hỏi nó cái gì bộ, Tam Bộ Nhất Bái phải không? Tam Bộ Nhất Bái, nãy sư nói có đúng không? Nói Tam Bái Nhất Bộ là không công. Thấy sư cô nắp nhắp lại, sư tưởng sư nói lộn. Tam Bộ Nhất Bái, Tam Bộ Nhất Bái, trời ơi, sư nói đúng rồi, cô cười đặt sư tưởng sai. Má cái gì chứ? Tại tiếng Do sư cũng không đâu có rộng rãi gì đâu, tiếng hát ít lắm. Cái rồi cái mà ngài Hòa Thượng, nó chặn ngài Hòa Thượng Hư Vân lại. Nó nói nếu mà ông anh hùng đánh tôi đi, mà nó không, bằng tăng không có làm cái chuyện đó. Thì từ nhỏ nó nói nếu mà ngài không mà anh hùng thì làm ngài làm thằng hèn có được không? Nó làm sao mà làm thằng hèn? Chúng xuống giá tôi. Rồi cái ngài Hòa Thượng trả lời, ta không làm được điều đó, tức là không đánh tụi này. Vậy làm kẻ hèn được không? Lòng trôn trên đầu đảng và Hòa Thượng nó được. Nhưng mà làm cái đó thì chưa làm được. Kết quả ngài đã cảm hóa được tên này và tặng cho em một cuốn sách thuốc gia truyền. Người này về sau trở thành danh y và cũng là cái người cũng là đệ tử của Hòa Thượng luôn. Đó, thì cái câu chuyện này, cái câu chuyện gì đây của cái cô này, cô nói mình không hiểu chi tiết như thế nào, chỉ chép lại cái phần mà cô biết ở trong cái phần mà trình pháp vậy thôi à. Đấy. Trước khi con suy nghĩ là người tu mình có danh phận gì hơn Hòa Thượng? Tại sao lại mình không đi hạ mình xin lỗi bạn? So với Hòa Thượng con có ra cái gì đâu. Mà thôi bây giờ đó, nếu mà mình cảm thấy mình làm lỗi thì thôi mình đi xin lỗi thôi, chứ có sao đâu. Hòa Thượng mà không có lỗi mà Hòa Thượng còn lòn trôn để mà hạ mình nữa, mà tại sao mình không hạ mình đi xin lỗi? Trước nhất là tạo lại hòa khí, sau nữa đẩy lui lại tâm ngã mạn của mình. Mà con không biết làm như vậy có đúng không? Thì sư trả lời, tôi chưa từng nghe câu chuyện này, chịu nhục lòng trôn thằng bé Hòa Thượng muốn dạy hắn một bài học đó. Thưa sư, con muốn biết làm thế con có phải mượn trí tuệ của người khác không? Tức là con là cái người phàm, con là cái người đàn bà có nhân tiểu tốt mà con bắt chước một cái vị một đại Hòa Thượng, tức là con vay mượn trí tuệ của ngài. Thấy ngài làm chuyện hay chuyện tốt, con bị bắt chước con làm theo, mà không biết làm có được, có đúng không? Và có phải đây là cách xử lý hợp lý chăng? Một là mỗi lần con nhớ cái thiền sư dạy là mình phải suy nghĩ để tự tìm câu trả lời, đừng lấy qua ai cả, không mượn qua ai hết. Vậy lần này con mượn có được không, hay là mượn phải trả lại cho ta? Tại vì thiền sư cũng nói là quý vị gì đây, mà quý vị tu tập là quý vị phải tự gì đây kiếm ra câu trả lời cho những cái vấn đề của mình. Và đây là the best answer. Tại vì quý vị tới một cái vị hóa sư đó, thầy sư hóa đó, quý vị tới một vị hóa tôi á, thì tôi cũng chỉ nói theo sự hiểu biết của tôi mà thôi, tôi đâu có hiểu tâm quý vị. Bây giờ khoan hỏi đã, đi tìm cái đi. Chưa thấy rất là nhiều hành giả, nhất là những người mới tu tập là có thói quen mà cái gì cũng hỏi, cái gì cũng hỏi, hỏi tắt cái điên khùng cái quên luôn, không biết mà mình hỏi cái gì nữa. Thật ra cái người khi nào tu tập á, câu chuyện đó tới đi tìm, đừng có thèm gì đây. Đừng có thèm là gì đây, đi kiếm thiền sư để coi thử là mình có thể mình hiểu được cái vấn đề này không này. Có một lần á, sư nhớ là có một đêm ở bên trường thiền hồi xưa sư đi tập á, thì là người ta có một cái chương trình thiền tập là kéo dài cho tới 9 giờ tối. Thì mà cái giấc mà khó nhất là từ 7 giờ tới 8 giờ là mình ngồi chờ là xong rồi đó. Thì là hành giả người Myanmar họ đi ngay Pháp, họ đi qua một cái building khác của ngay Pháp, còn để lại cái building bên này là toàn là cái đám ngoại quốc không à, đó. Da trắng, da vàng, da đen, da đỏ là bên này, ngồi bên này là tại nghe có hiểu tiếng gì đâu mà đi. Thành ra nhiều người đã sẵn cái cơ hội là người ta đi lại thiền đường đằng kia, người ta đi ngay Pháp rồi mình cũng đi theo cái bề nằm ngủ luôn. Thế mà đúng cái chương trình là mình phải ở lại mình tập thêm nửa tiếng nữa đi kinh hành rồi gì đây, từ 8 giờ được tính 9 giờ là mình ngồi cái giờ cuối cùng là phải làm như vậy. Ai phải làm như vậy, một trường sư ông insist cái chuyện đó gây lắm. Ông nói người ta đi ngay Pháp cho người ta không có về phòng ngủ, và quý vị luồn luồn, quý vị đi theo, quý vị về phòng ngủ, quý vị ăn gian đấy. Không được, phải ở lại trường thiền. Kê bữa con bữa đó, sư buồn ngủ quá. Trời ơi, ngồi trong từ 7 giờ tới 8 giờ nó gục, ơi nó gục quá trời quá chừng. Kê mà tới 8 giờ cái xả thiền ra thì sư cũng lọt tọc tính đi về, cái thế đứng bên kia rồi, cái mình khoảng thôi bây giờ làm sao đây. Mình tính ăn gian. Sư lọt tọc đi về, thế đứng trên đường ngó ra coi thử có tiền sinh ngoại quốc nào đi về không. Cái thế thôi. Cái mê sư mê, mà sư mê là gì đây, sư mê nghĩ bây giờ mình đi về không được mà vô ngồi nữa thì buồn ngủ quá, cho mình đi kinh hành. Đi kinh hành nó cũng buồn ngủ. Có một suy nhớ có hai con quýt rồi, đi tới đi lui, đi tới đi lui, trời nó buồn ngủ, nó muốn va đổ trong con quýt à. Cái sư nói biết vậy mà trong va luôn sư đi ngược. Đi ngược đi cái sao mà đi tới, đúng tới đồng sư đừng ngon hồi nào hay. Đang lại đi hai con quýt, đi tới đi lui, đồng tiền sư đứng đàn kia, sư đi con quýt, đi tới đi lui, nhưng mà buồn ngủ quá đi lòng tỏa cái sao đi tới được đi sư tới, đúng không, tới đúng không luôn. Cảm ơn. What the hell you doing? Rồi đấy. Làm cái trò gì cũng chạy tới đây. Tụi nó tụi buồn ngủ quá. Buồn ngủ nó sẽ làm cái gì vậy? Tụi nó tụi đi luôn cho hết buồn ngủ. Tại vì bên trường thiền đó họ làm vậy, sẽ bất tiếp sẽ làm theo. Ông nói tụi không có dạy cái kiểu sao. Khi tôi nói tôi sợ ba hai con biết thì tôi thất dữ lắm. Ông nói cũng không được. Cái hôm sau cái phần tiền pháp của tôi nói tôi muốn trở lại cái chuyện ngày hôm qua là khi ban đêm mà tôi buồn ngủ quá, tôi đi tinh thần là tôi đi ngược đó, tôi suýt va ông, chắc có lẽ là tại vì ông bực lắm thì đó, ông nói rằng là ông dạy cái đó, ông nói cái đó là ông nói bị tâm sân hay là ông muốn dạy tôi cái gì, tôi bị hiểu ý thì phải không đó. Tôi trở lại cái câu chuyện ông nói hôm qua là tại vì hôm qua là mình cũng cập trần buồn ngủ nó rồi mà ông nói là mình cũng nghe cũng có đầu có đuôi, thành ra mình quay trở lại mình hỏi ông đó. Thiền sư giải thích cho tôi nghe là ngày hôm qua đó ngài nói cái đó vì ngài bực bội tôi, vì ngài thấy tôi đi xuyên qua xuyên lại mà tới suýt đụng sư, thành ra sư nói tôi như vậy là tại vì tâm sân hay là sư nói vì sư muốn dạy. Ông nói sư nghĩ thì sư tính sư kiếm ra câu trả lời, sư đừng có kêu tôi chỉ sư. Sư nói tại vì sao là kia họ nói là cho đi ngược mà sư lại không cho đi ngược, sư cũng chưa chịu thua, sư còn chưa còn cùng tiết diện nữa. Ông nói tôi đã nói rồi mà, đi kiếm câu trả lời đi, tôi tự sư suy kiếm câu trả lời. Có những cái mà kia làm được, ở đây tôi kêu đừng làm. Bây giờ sư phải đặt câu hỏi thì tại sao? Rồi thôi, ông kêu mình trả lời cho bữa sau, sư cũng đi nữa. Nhưng mà sư thấy ông có mắng thì cũng đi nữa. Tại nó buồn ngủ quá. Trời ơi, khi mà nó va đụng vào trong cái cột này, mình đủ sân rất là dữ. Tại vì sao? Khi mình đi như vậy là mình mong rằng là khi mình vô đó là thế nào nó cũng là kêu một người tỉnh, là nó va cái cột chừng vài lần là mình tỉnh, nhưng mà không phải. Trời ơi, khi mà nó bùng cái âm là tức tối hết buồn ngủ luôn, mà tâm sân rất là dữ. Như vậy thì mình vượt qua cái cơn buồn ngủ bằng tâm sân, nghe sợ không? Trước đó sư nghe một cái câu chuyện của một vị thần sư kể cho sư nghe, một sư rất là thán phục. Ngài nói rằng bên xứ tôi đó, người ta đào giếng lớn lắm. Giếng bên Việt Nam thì mình thấy cái bề ngang, cái đường kính nó khoảng chừng thước thất rưỡi, nhiều bên Myanmar là cũng có cầu cũng bao thước rồi nè. Cái giếng họ đào lớn quá à. Rồi họ lấy cái xào họ múc nước kéo lên. Ông ơi, ở trên làng tôi á, thế mà người nào buồn ngủ biết làm sao không? Lót tấm giá, bắt ông tỳ khưu lên đó ngồi. Gục một cái thì nó lọt xuống giếng nè. Sư nói trời, hay quá, phương pháp này quá hay nè. Quá ra ông mắt tàu, cái đó là mình dùng cái sự sợ hãi để mà đè đến cái buồn ngủ của mình mà. Chứ đâu có phải trí tuệ. muốn 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 mà muốn vượt muốn mà vượt qua cái tâm buồn ngủ đó, mình phải hiểu tại sao tâm mình nó buồn ngủ này, rồi bây giờ mình phải xử lý như thế nào cho khôn ngoan này, chứ đâu đâu phải dùng tâm sân, cứ dùng sự sợ hãi là cũng là một dạng tâm sân nữa. Vì vậy có thể có nhiều cái mà mình làm mà mình tưởng là đúng mà thật ra đúng không phải. Vì vậy ông cứ hỏi mình á, sư tự tìm câu trả lời. Khi mà sư thấy cái tâm của sư nó bực bội, nó nổi sân là mình hiểu này, mình rất là tỉnh ro, về nhà mình cũng không buồn ngủ nữa, mà mình vượt qua cái cơn buồn ngủ bằng tâm sân thôi. Trả lời câu hỏi của cô là cô nói rằng là khi mà tôi bức chúc hòa thượng Hư Vân á, tức là tôi mượn cái trí tuệ của ngài, mà sư thì nói rằng là mình đừng có mượn có ai cả, mình phải tự mình lấy để tìm ra cái câu trả lời cho những cái vấn đề của mình. Thì hỏi thiền sư nói như vậy có đúng không? Thiền sư cũng nói vấn đề vay mượn kiến thức của người khác, hành giả cần động não suy nghĩ có nên theo gương của các bậc đạo sư vĩ nhân hay không, cái mình theo được có cái không, chứ không phải bắt chước người ta mà cứ làm cái hàng tới. Như vậy ở đây không phải là bắt chước ai hết trơn á, mà bây giờ này cái gương như vậy rất là tốt rồi, mình liệu mình làm có được không này. Cũng giống như là đôi khi về sư mới vô tu á, sư thấy thầy của sư là ngài của Thượng Kiếp Triệu này chỉ chỗ về này, làm cái này lấy cái này cho tôi, là cái kia cho nó, sư cũng chỉ không tan cái cái, tại vì mới tu mình đâu có quyền đâu. Thì cái vấn đề là mình không phải là bắt chước người ta, mà vấn đề là mình nghĩ sức của mình có không, mình có trí tuệ để mình hiểu cái tư cách của mình có được để mà làm cái chuyện đó không. Chứ còn cái chuyện bắt chước người khác không thành vấn đề, mình bắt chước được chứ. Nhưng mà cái thứ nhất mình bắt chước có được không này, và cái thứ hai mình có đủ tư cách để mình làm cái chuyện đó không, thì nó đòi hỏi mình nhiều cái sự suy nghĩ trong này, chứ không phải là cứ thấy người ta làm ra mình làm vậy. Vấn đề vay mượn kiến thức của người khác, hành giả cần động não suy nghĩ có nên theo gương của các bậc đạo sư hay không, vì có cái mình làm được mà có cái mình làm không được, có cái trong khả năng của mình mà có cái không phải là khả năng của mình, không phải cái position của mình không cho phép mình làm chuyện đó, chứ không phải cứ thấy người ta làm thì mình bắt chước theo. Về Phật pháp, thầy của tôi Hòa thượng Sủ Minh có dạy tôi 4 điều. Thứ nhất, ai hỏi mình thì mình nói, ai nói pháp mình nghe, đồng ý thì chấp nhận, không đồng ý nhớ đừng cãi. Quý vị nghe cái câu này sẽ đọc lại này. Khi ai hỏi pháp mình, người ta hỏi về Phật pháp nghe cái gì? Khi ai hỏi pháp mình hãy nói. Chứ đừng có tới mà banh cái lỗ tai ra rồi mình nói pháp cho người ta nghe. Mới đi được một khóa ăn minh tự, là một khóa chiếc ca thường nguyện, là về là quá cái biển. Không nghe mình cũng nhét vô lỗ tai cho được, đó là sư đó. Trời đất ơi, cái ông kia đang ăn đám cưới, ông bỏ miếng thịt vịt vô miệng, sư ngồi nói chuyện, ông nói trời để cho tôi nuốt cho, ông cứ nói hoài sao tôi nuốt đây. Trời ơi, quê hết sức là quê. Ông nói trời ơi, bây giờ này giờ ăn uống mình đang ba cái thiền, anh nói tôi đâu có thích thiền gì đâu. Ông nhớ là bữa đó đi ăn đám cưới, ông bỏ cái miếng thịt vịt của mình nhai nhai, sư bắt lỗ banh lỗ tai ra, ông sư nói thiền, ông bực quá, tự sư đang. Vì vậy thầy tôi thường nói, khi nói chuyện Phật pháp, ai hỏi mình hãy nói. Người ta nói chuyện Phật pháp cho mình lắng nghe, nếu đồng ý thì mình chấp nhận, họ nói nếu đúng, nếu không đồng ý thôi kệ đi. Thì quý vị thấy không, trong cả bốn cái những cái điều này chỉ có một cái đầu thôi là nói, xong còn ba cái kia là mình tin hết, set up hết, chẳng phải tôi nói ung sùng đâu. Để đọc bài này, về Phật pháp ai hỏi mình hãy nói, ai hỏi thì mình mới nói, chẳng phải tự nhiên mình chạy tới mình nói qua lỗ tai ra. Người ta nói pháp mình lắng nghe, người ta nói đúng mình chấp nhận, mà người ta nói không đúng thì thôi đừng có tranh cãi. Vì khi mình tranh cãi Phật pháp thì là mình nói Phật pháp mà nói với tâm sân, gây gỗ hơn thua nhau lời nói, giận hờn rồi xin lỗi để lập lại hòa khí là điều tốt, nhưng không quan trọng, tốt hơn và quan trọng hơn là khi nói hãy làm những điều tôi vừa nói. Làm điều chi xem thái độ của chân chánh không, khi có thái độ chân chánh thì chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra, không có gì xảy ra thì đâu có mất công tới lui xin lỗi phải vậy không. Thái độ chân chánh thì giống hồi nãy mình nói, có phải nên nói không này, có phải lúc nói không, nói ra có sự có lợi lạc cho cái người nói, có lợi lạc cho mình không. Như hồi nãy sư nói chuyện là họ thường khuyên đó, là mình làm mà mình có tư cách, mình có đủ sức để làm không này, rồi mình có đủ sức, mình có đủ tư cách để mình làm không này, Chứ không phải là mình cứ nắm bắt mình bắt chước người khác. Thì trong cái câu nói cũng vậy. Và thiền sư và thượng sư Minh dặn là bây giờ đó, nhớ là khi nói có thái độ chân chánh, mà quý vị biết cái thái độ chân chánh nghĩa là sao không? Nói người ta nghe không là chuyện của người ta, còn mình nói mà người ta phản bác thì mình nổi điên lên là mình thua rồi. Điều đó là mình expect là người đó phải nghe mình. Tôi đúng mà, tôi đúng mà, tại sao mà tôi nói mà nó còn cãi, đủ cái đồ vô duyên à. Như vậy là mình đã thua mình rồi đấy. Vì vậy khi bất cứ mình nói cái gì, mình nói với ai là mình phải nhắc mình ra, mình nói nhưng mà người ta có thể cãi lại. Và nhớ là đừng có giận hờn người ta, mình không giận hờn người ta, cái đó mới thay đổi chân chánh. Thì quý vị thấy khó thế. Trời ơi, cái con mình làm sao mà thay đổi chân chánh với nó đây. Lơ mơ là mình tao có cái ầm liền, thế nào? Tao đúng mà. Con mình làm sao mà nó hơn mình được, phải vậy không? Mình đã trải bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu thương đau, bao nhiêu khổ sở, là mình nói là phải đúng à. Và đến khi mà nó cãi lại mình chịu không nổi. Đó thì là cái đó là người thiếu thái độ chân chánh đấy. Và cái người mà nói chuyện mà có thái độ chân chánh là người đó phải tập thiền vậy đó, có trí tuệ vậy đó, biết lúc đến lúc phải làm thật, đừng nói nữa. Nói nữa chỉ gây đau khổ cho mình, mà gây đau khổ cho con cái của mình nữa. Cái này áp dụng trong gia đình hay vô cùng trời đất. Sư cũng vậy đó. Sư về đây, sư đi về đó. Rồi anh chị em sư cứ kêu sư nói mà, thôi bây giờ tối này mời sư xuống đi, để sư nói đạo, rồi sư cho bà con ngồi thiền, rồi có nhiều chuyện người ta cần hỏi, rồi vậy là mấy người đó là muốn cao cái nặng cho sư, là phải trả lời cái người chị dâu của sư là bây giờ sư chỉ phải làm cái gì với cái tình trạng của người anh của sư này. Cái câu chuyện sư kể hồi trước đó. Thì sư nghĩ, sư nói bà này bà không có đức tin, mà bà cũng chẳng có tu tập nữa, bây giờ mình nói cái gì đây? Mình nói mình đem những quả nghiệp báo thì mình nói dẹp đi, đừng có nói chuyện Phật giáo với tôi đây. Tự nhiên sư suy nghĩ, sư nói bây giờ chị thử qua thử. Chị hỏi bây giờ trước đó là cãi nhau rất là dữ, sư ngồi trên lầu sư nghe mà. Họ cãi nhau rất là dữ ở dưới. Một đằng thì nói rằng là tôi với ông ở với nhau rồi, mà bây giờ tôi một cái cánh nặng rồi, tôi quá sức chịu không nổi. Ăn của tôi, đi cầu của tôi, để tắm của tôi, làm tôi cũng già cho tôi còn trẻ gì nữa đâu. Thì mấy người em sư nói thì thôi bây giờ nhân duyên nghiệp lực nó như vậy đó. Thôi giảm đi, đừng có nói chuyện nhân duyên nghiệp lực, chuyện là chuyện Phật giáo tôi đâu có thèm nghe. Khi mà con người ta nó bực bội, nó sân hận lên như vậy. Rồi mấy người kia nói thôi bây giờ chị làm không nổi thì chị thuê người ta. Thuê một giờ trả 30 đô. Tôi hồi đó tôi làm giờ có 10 đô, đúng quên mã có 10 đô chứ nhiêu. Làm cái gì mà nó ăn của mình tới 30 đô. Thì nếu không có thì phải chịu khổ thôi. Mà ông chồng thì cứ nói trong bên là ca bây giờ còn cả triệu đồng trong á. Thế để làm chi? Để bữa nào chắc là chết rồi cho thằng con chứ biết sao bây giờ. Còn mẹ nó có tiếp tục khổ rồi sao đây? Cái gì thấy không? Khi mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, cầu mong cho mình có trí tuệ để mình thấy đâu là vấn đề để mình giải quyết. Tu tập là vậy đó. Tu tập để mình bình tĩnh để mình thấy này. Còn cái khi mà tâm tham, tâm sân nó nổi lên rồi thì ai nói cái gì mình cũng không nghe nữa. Mình kêu bằng lúc đó là mình mờ mắt này. Cái tâm sân nó tới rồi là mình mờ mắt, mình có bực bội quá rồi. Bây giờ đối tượng này không phải là chồng mình nữa. Tại sao mà giao cho mình một món nợ như thế này? Tôi cũng còn khỏe mạnh chứ, tôi cũng còn đi chơi rồi được chứ. Mùa hè này đáng lẽ là tôi đi qua bên Thái Lan đi chơi rồi. Bây giờ tôi phải cột chân tôi ở đây. Ăn của tôi, dĩa của tôi, cái gì của tôi phải lo hết trơn. Thì xin nói, thì sao bây giờ đây chị nhớ một điều như thế này là chị cũng có cái giao cái nặng này cho ai hết trơn. Giờ thuê người ta chị cũng muốn thuê, có vậy không? Chị sợ tốn kém. Thì sao bây giờ nếu mà chị làm, chị đổi cái thái độ đi. Đây là cũng giống là người bạn đời của mình này. Đây là cái lúc mà cuối cùng của cuộc đời phải không? Anh cũng không biết còn sống bao nhiêu nữa. Thì bây giờ thôi mình làm đi. Biết đâu được với cái tình thương của mình, với ông chồng của mình mà ông hồi phục cũng có. Mặc dù bác sĩ nói là desperate rồi đấy. Cái não bộ nó càng ngày nó còn bị suy thoái, là không có thể nào mà reverse nó được. Đây là một cái chứng bệnh nó rất là rare. Nói vậy đó. Thì bây giờ ông sống những cái ngày cuối cùng thì thôi mình cũng phải đối xử tử tế với ông đi. Mà người ta nói life is money, a time is money, thời giờ là tiền bạc. Mà một vị thiền sư dạy nói time is life. Cái thời giờ là một phần của cuộc sống của mình. Mình bỏ một tiếng đồng hồ ra mình giúp ai một câu chuyện gì là mình bỏ một tiếng đồng hồ trong cuộc đời của mình để mình giúp họ. Thì chị hãy suy nghĩ rằng là chị hết tất cả những thời giờ vui vẻ để mà đi chơi rồi, chị ở lại để chị giúp anh, chị cũng có cái phần phước trong đó. dù chị không không tin đạo Phật nhưng mà mình làm chuyện tốt là phải có tốt, phải có vậy không? Bởi vì là bây giờ cái thái độ của mình nó quyết định cái câu chuyện này, hễ mình càng sân hận không giải quyết được vấn đề, cái nặng mình phải cầm trong tay, cái ai lo cho mình, con mình nó không lo nữa, xung quanh mình không còn ai hết, mà mình đổi thái độ, mình giúp, rồi mình nghĩ rằng đây là mình tạo cái phần phước, và đây mình biểu lộ, biểu hiện cái tình cái gọi là đầm thắm của vợ chồng đối với nhau, nghĩa vợ chồng với nhau, rồi những cái phút cuối cùng chính vì ông cũng nói mà anh thương nói là bà xã anh á, bây giờ bà lo cho anh ghê lắm, đây mình mới hiểu được vợ chồng là những cái lúc phút này đó. Bây giờ thôi hãy vui mà sống cho thôi, hãy nhớ tới cái căn bệnh của mình nó buồn nó khổ cái lắm, trước giờ thì tung hoành mà bây giờ ngồi yên chỗ à, ăn cũng nhờ vợ, ngủ à gì đấy, tắm cũng nhờ vợ, rồi đi cầu đi tiêu đi tiểu, khổ sở ghê lắm chứ bây giờ. Vì vậy thì đấy phải làm cái sao mình tu để mình giữ cái tâm mình trong yên ổn này, và cái phút cuối cùng của cuộc đời mình nó có rất có nhiều cái chuyện bất toàn nguyện nó xảy ra cho mình khi mình già rồi mà, thế không? Bây giờ bắt đầu nói chuyện nhà dưỡng lão này, được sinh hôn này, nói chuyện là phải đi vô nằm trong đó, những người con cái của mình nó bỏ nó đi hết đơn này, rồi mình sẽ sống quạnh quẻ và những cái giờ thời gian của bây giờ ai giúp mình đây này, không có ai giúp mình hết đơn, mình phải tự giúp mình bằng cách mình tập bây giờ. Một cái vị mà khi mà già rồi về mà lẫn mà lộn trước lộn sau là tâm si nhiều quá, và bây giờ muốn hết tâm si thì phải tu này, tu cho có trí tuệ, có trí tuệ thì những tâm si mình bớt, tiêu diệt mình bớt thì già mình không lẫn. Đó là cái lời của các vị thiền sư bên thiền viện xuống bên dạy sư, lẫn thẫn quên trước quên sau là tại vì tâm si nhiều quá. Bây giờ muốn cho hết tâm si thì phải tu tập cho có trí tuệ nó khai sáng cho mình, tâm mình sáng suốt thì mình cũng là đơn giản cái nguyên tắc cái gì như vậy thôi. Như vậy thì cái thái độ chân chánh trong cái trường hợp này đó là trước khi mình nói mình phải nhắc mình này. Bây giờ mình nói cái gì có hợp thời không này? Đây là phải lúc để mà nói không này? Cái đối tượng có nghe mình không này? Và mình có đủ tư cách để mình nói cho người ta nghe không? Tất cả sau khi mình hiểu đủ rồi xong rồi hãy nói trước khi đó. Và nếu mà mình nói ra mà người ta phản bác thôi bỏ, bởi vì sao? Bởi vì cái đối tượng này mình khó mà xuất phục họ. Cái trở lại cái câu chuyện mà khi mà người chị của sư, mà người chị dâu của sư mà hỏi sư cái câu đó, là khi mà sư trả lời cho bà chị khóc mà bà không có nói, mà trước đó là sư nghe toàn cái rất là dữ, cái với người kia rất là dữ. Sư nhìn cái thái độ sư nghĩ bây giờ mình nói nữa mình có trách nhiệm mình nói, mình giữ cái tâm mình chịu yên ổn, bà cũng sẽ cãi với mình. Cái thứ nhất thôi, đây là cái đối tượng rất là khó lòng này. Bây giờ hãy nói những gì mình có thể nói được, mà mình nói mà nếu mà bà phản bác giống như bà đã làm với những người khác thì mình cũng phải làm thinh thôi. Thôi quý vị thấy, trước khi mình nói là mình đã chuẩn bị tâm tư của mình rồi, thì cái này là phải tập á, mà cũng nhờ người khác thì mình thấy là bà thổi xong với người kia rồi, bây giờ mình xuống là bà cũng chụp mình, bà quỳ một năm nữa thì mình cũng chết nữa, thấy không? Thôi mình phải nói cho khéo. Như vậy thì trong trường hợp mà cái thứ nhất thì thần sư cũng dặn nhớ giữ thái độ chân chánh khi nói, bây giờ đủ rồi, khỏi cần bị xin lỗi. Nếu mà có thái độ chân chánh trong khi nói thì chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra, chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra, có cái gì nữa đâu mà bất công phải tới đuổi xin lỗi. Gây gỗ hơn thua nhau vì một lời nói không đáng, giận hờn mặc dù là bạn thân tốt với nhau, rồi tới thì xin lỗi để rồi sao, để lập lại để cho hòa khí thì không có tốt, nhưng mà sao bữa nào nói nữa thì cái miệng mình nó ngứa lắm. Tôi không nói bữa nào nổi xong lên là cũng nói nữa. Thành ra nói bây giờ cái chuyện xin lỗi không có quan trọng, mà bây giờ trước khi mình nói mình giữ thái độ cho chân chánh, nhớ là mình nói cái này là mình nói trong cái tình bạn bè, mình nói mình góp ý thôi, nghe không nghe là chuyện của người ta, nên không nên là chuyện của người ta. Nếu mà người ta không thích, người ta phản bác thì thôi mình phải làm thinh, đừng có nói tiếp nữa. Bây giờ nên xin lỗi, cái đó là không nên rồi, bây giờ nên này. Thưa sư, có những lúc trong khi giao tiếp con nói những lời vô ích và cứ nghĩ là nói cho vui, nhưng đối tượng phản ứng rất là dữ dội. Con nói là con nghĩ bạn con mà, thì con cứ nói thoải mái à, vui vẻ, chọc nó phản ứng rất là dữ. Khó chịu thì lúc bây giờ mới nhận ra là mình đã sai lầm. ý y là mình nghĩ rằng là đây là bạn của mình, mình cứ việc nói chơi, cứ chọc nó, chọc ai ngờ nó nổi sân dữ quá. Trong khi trong con hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa và thay đổi thái độ trong quan hệ với người khác, tâm cảm nghe yên ổn. Nhưng nhiều bạn của con khuyên rằng nên gặp người đó và xin lỗi đi, sám hối đi. Thưa sư, làm con thấy khó xử quá. Đã phải à? Có lúc trong khi giao tiếp con nói những lời vô ích, cứ nghĩ là mình nói cho vui vì đây là bạn thân của mình. Nhưng không, đối tượng phản ứng rất dữ, họ rất khó chịu ra mặt. Lúc bây giờ con mới nhận ra là con đã sai lầm rồi. Trong khi tâm con hứa, trong khi ấy tâm con tự hứa là con sẽ không bao giờ lặp lại cái lỗi lầm này nữa và sẽ thay đổi cái thái độ trong quan hệ với người khác, nghĩa là bàn thì bạn thôi chứ đừng có nói quá người ta đổi xong này, phải thay đổi. Và khi mà con hiểu được như vậy thì con cảm thấy yên ổn. Cho bạn con nói không, mày phải lại cô phải lại, cô xin lỗi với người cô kia chứ, cô chọc người ta như vậy trước mặt mọi người là cô đó, cô tự ái rất là dữ, làm sao mà cô cũng xin lỗi. Vậy thì bây giờ làm sao đây, xin lỗi không xin lỗi? Thiền sư nói tốt hơn là hành giả nên đến gặp người đó để xin lỗi nếu cảm thấy mình đã nói sai và họ cũng đáng cho mình làm điều đó nữa. Hành giả không muốn đến xin lỗi vì trong này có cái gì mà không đến xin lỗi, tại vì nó là bạn của tôi mắc mới chứ tôi xin lỗi, đây là tâm cảm.